Kính mời quý hội thánh cùng đứng lên. Giở Kinh Thánh Samuel 2 trang 361. Tôi được phép đọc lời của Đức Chúa Trời đoạn 3 từ câu 1 tới câu 21. Nhà David và nhà Saul giao chiến nhau lâu ngày, nhưng David càng ngày càng mạnh, còn nhà Saul càng ngày càng yếu. Trong khi ở tại Hebron, David sanh nhiều con trai. Con trưởng nam là Amon, do Ahinoam ở Gitrean. Con thứ nhì là Kileab, do Abigail, trước là vợ của Nabal ở Carmel. Con thứ ba là Absalom, mẹ người là Maaca, con gái của Thanh Mai. Vua Geshur, con thứ tư là Adoniga, con trai của Hagit. Con thứ năm là Sephatia, con trai của Abitan. Và con thứ sáu là Jitrem, do Edla và vợ David. Đó là những người con trai đã sanh cho David trong khi người ở tại Hebron. Trong lúc nhà Saul và nhà David tranh chiến nhau, thì Abner binh vị nhà Saul. Vả Saul có người, một người vợ lẽ tên là Ritba, con gái của Aya. Ít-bô-xét nói cùng Abner rằng: cớ sao ngươi đến cùng vợ lẽ của cha ta? Abner lấy làm giận lắm về các lời của Ít-bô-xét mà nói rằng: ta há là đầu chó mà hầu việc Giu-đa sao? Hiện nay tôi hết lòng phú mình cho nhà của Saul cha vua và các anh em bằng hữu vua, không để cho vua phải sa vào tay của David, mà ngày nay vua lại trách tôi về lỗi phạm với người nữ này. Nguyện Đức Chúa Trời phạt tôi cách nặng nề nếu tôi chẳng vì David làm thành mọi điều Đức Giê-hô-va đã hứa cùng người, tức là dời nước khỏi nhà Saul qua nhà David và lập ngôi David trên Israel và trên Giu-đa. Từ Đan cho đến Bê-ê-xê-ba, Ít-bô-xét không đáp một lời nào cùng Abner bởi vì sợ người. Abner sai sứ đến David đặng thay mình nói rằng: sứ sẽ thuộc về ai? Hãy lập giao ước với tôi, tay tôi sẽ giúp ông, đặng hiệp lại cả Israel cho ông. David đáp: phải lắm, ta sẽ lập giao ước với ngươi. Ta chỉ xin ngươi một điều, là khi ngươi đến thăm ta, chớ đến ra mắt ta trước khi chưa dẫn Mi Canh con gái của Saul đến. David bèn sai sứ giả đến Ít-bô-xét con trai của Saul mà nói rằng: hãy trả lại Mi Canh vợ ta mà ta đã cưới bằng sính lễ 100 dương bì Philistin. Ít-bô-xét bèn sai người bắt nàng nơi nhà chồng nàng là Pha-ti-en con trai của La-ít. Chồng nàng vừa đi vừa khóc theo đến Ba-hu-rim. Đoạn Abner nói với người rằng: hãy đi trở về nhà người. Rồi Pha-ti-en trở về. Abner nói cùng các trưởng lão Israel rằng: đã lâu nay các ông ao ước được David làm vua, vậy bây giờ hãy làm đi, vì Đức Giê-hô-va có phán cùng David rằng: ấy bởi David tôi tớ ta mà ta sẽ giải cứu dân Israel ra khỏi tay dân Philistin và khỏi tay mọi kẻ thù nghịch họ. Abner cũng nói như lời ấy cùng dân Benjamin, đoạn người đi đến Hebron để tỏ cho David biết sự nghị định của Israel và của nhà Benjamin. Vậy Abner đi đến David tại Hebron, đem theo 20 người. Rồi David bày một tiệc đãi Abner cùng những người đi theo người. Abner bèn nói cùng David rằng: tôi sẽ đi hội hiệp lại cả dân Israel đến cùng vua là Chúa tôi, hầu cho chúng lập giao ước với Chúa, và Chúa sẽ làm vua cho cả Israel y như lòng Chúa ước ao. Vậy David cho Abner về và người đi bình yên. Xin mời hội thánh cùng ngồi.
Kính thưa thánh, sáng hôm nay trường Chủ nhật đã được bắt đầu trở lại, nên tôi một lần nữa kêu gọi con cái Chúa trong hội thánh tham gia các lớp trường Chủ nhật bắt đầu từ 10 giờ sáng. tài liệu mới cũng đã được in, đã được đem ra từ Việt Nam qua, đã có sáng hôm nay rồi. Cho nên chúng ta có đầy đủ hết mọi phương tiện để học lời của Chúa. Rồi nếu ai tại đây cần bài giảng được thông dịch qua tiếng Anh thì xin cho biết, không biết ông Tâm phát chưa? Bài giảng bằng tiếng Anh có rồi phải không? Dạ, cảm ơn. Trước khi chúng ta học lời Chúa, chúng ta cầu nguyện cho một số vấn đề của Hội Thánh chúng ta. Xin Thánh hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa rất yêu dấu của chúng con sẽ có hội đồng bất thường để Hội Thánh bày tỏ ý kiến trong vấn đề chúng con tìm kiếm một phụ tá quản nhiệm cho Hội Thánh. Vì nhu cầu của chúng con rất cần. Và con đến với Chúa cũng cầu nguyện để xin Chúa chọn chúng con một người mà Chúa muốn để hầu với Chúa với chúng con tại đây. Vì chúng con không biết phải làm như thế nào, chúng con không biết người đó, chúng con không biết tương lai như thế nào, nhưng mà Chúa biết người mà Chúa sẽ chọn, và Chúa biết tương lai của chúng con. Có nhiều vấn đề khó khăn, không dễ cho chúng con giải quyết. Vì vậy chúng con này xin Chúa ban chúng con sự khôn ngoan, và Chúa dẫn dắt chúng con để chúng con đi theo Chúa từng bước một trong vấn đề tìm kiếm phụ tá quản nhiệm. Con cầu nguyện cho các sinh hoạt của thánh chúng con đang bắt đầu trở lại, các lớp trường chủ nhật, các nhóm nhỏ và ban di đồng cũng sẽ trở lại. Xin Chúa ban cho những người hướng dẫn được ơn, được quyền của Chúa trong công việc Chúa giao phó, và Chúa cho mọi người trong chúng con có lòng khao khát muốn học hỏi lời Chúa, để lời Chúa nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng con. Nhất là con em của chúng con đang sống giữa một xã hội đầy sự cám dỗ, biết bao nhiêu tiếng nói đến trong tai, trong trí của chúng nó, dẫn dắt chúng nó đi xa đường lối của Chúa, dẫn dắt chúng nó không còn có một mối liên hệ đầm thắm trong gia đình. Những việc này đối với chúng con không biết giải quyết như thế nào. Vì vậy chúng con trình dâng tất cả những điều này lên Chúa, và nguyện xin Chúa dùng chúng con, dùng Hội Thánh chúng con đây để cuộc đời chúng con được uốn nắn và trở nên giống như Chúa hơn, cũng như là con em của chúng con sẽ bước đi trong đường lối kính sợ Chúa và sống trong một mái gia đình mà Chúa là chủ, và Chúa cũng là chủ cuộc đời của chúng nó nữa. Con rất là biết ơn Chúa. Xin Chúa giải bài lời của Chúa sáng hôm nay cho chúng con để chúng con được hiểu, và xin Thánh Linh của Chúa làm việc để lời của Chúa tác động trong chúng con, sửa đổi chúng con điều gì chúng con cần phải sửa đổi. Chúng con rất biết ơn Ngài và cùng trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hầu hết các mục sư từ Việt Nam Quốc lần đầu tiên đều ngạc nhiên về số người thờ phượng Chúa trong các hội thánh người Việt ở tại đây. Mà nhiều nơi, nhiều hội thánh, số người đến thờ phượng Chúa không bằng nhóm nhỏ ở tại Việt Nam nữa. Một số, vậy mà một số hội thánh Việt Nam cứ gia tăng hoài, đưa đến tình trạng có những hội thánh mà chỉ có 10 người, 20 người. Khi tìm hiểu lý do, các mục sư này biết rằng hầu hết các hội thánh người Việt tại Úc được thành lập vì không phải để mở mang công việc Chúa, mà vì sự chia rẽ nội bộ. Nghĩa là hễ có bất hòa thì dường như có thêm một hội thánh được thành lập. Và các mục sư tại Việt Nam rất là ngạc nhiên về sự, về hình cấu trúc của Thánh Chúa tại đây. Tại vì tại Việt Nam không có trường hợp đã xảy ra. Một người tín đồ không thể tự nhiên đi ra mở hội thánh. Vì thế có những hội thánh không thể mời mục sư quản nhiệm, hoặc là sẽ có người trong họ trở thành quản nhiệm bất đắc dĩ. Họ không có di đồng, họ không có một vụ Anh ngữ, và thiếu rất là nhiều sinh hoạt trong hội thánh. Rồi từ hội thánh đã tách rời này đó, những con người bất mãn này đó sẽ bất mãn nữa, và sẽ xảy ra thêm một hội thánh nữa trong một thời gian. Và tôi cảm nghĩ rằng chúng ta bị thành lập hội thánh hơn là thành thánh được thành lập. Dường như những cuộc nội chiến này không bao giờ chấm dứt, vì ai cũng muốn làm vua một cõi, và ai cũng cho mình đúng hết. Hậu quả là các hội thánh Tin Lành người Việt tại Úc càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu, và rồi chắc chắn sẽ có ngày đóng cửa. Và mối lo ngại của tôi đó là những hội thánh nhỏ này không đủ sức để nuôi dưỡng đời sống thuộc linh của những người trẻ. Nói tiếng Anh, dường như người lớn muốn thỏa mãn tâm tính của mình hơn là nghĩ đến con em của mình, nó sẽ không có nơi thờ phượng Chúa, nó sẽ lạc mất đức tin. Họ không để ý chuyện đó. Và nỗi đau buồn này tôi không biết kéo dài đến bao lâu, vì thái độ của người hầu Chúa, vì thái độ con dân của Chúa. Khi David từ xứ người về Juda và được phong làm vua, thì tướng Abner đưa con thứ vua Saul là Ít-bô-sết lên ngôi vua, cai trị 10 chi phái ở phía bắc và ở bên kia sông Giô-đan. Và cũng chính vì vậy cuộc nội chiến bắt đầu. Khi David được dân chúng của chi phái Juda tôn làm vua, còn Ít-bô-sết được tướng Abner đưa lên làm vua của các chi phái phía bắc và phía bên kia sông Giô-đan, thì đất nước Israel bị chia làm đôi. Đương nhiên David muốn thống lĩnh toàn đất nước, và Abner cũng muốn như vậy. Nhưng mà hai bên biết rằng không thể giải quyết vấn đề này bằng cuộc chiến quy mô gây ra những tổn thất nặng nề về nhân sự mà chưa hẳn đã giải quyết được nan đề. Và tình hình này kéo dài 2 năm. Cuối cùng tướng Abner kéo binh đến Gabaon, và tướng Joab của David cũng kéo quân đến đó, không phải để giao chiến với nhau, nhưng mà dường như cả hai đang muốn tìm một giải pháp ít thiệt hại hơn để giải quyết vấn đề. Và tướng Abner đề nghị những kẻ trai trẻ này, tức là những người lính này, hãy trỗi dậy và trứng giỡn tại trước mặt chúng ta. Joab nói chúng nó khá trỗi dậy. Chữ trứng giỡn có nghĩa đen là chơi giỡn hay là biểu diễn, nhưng nghĩa bóng là đấu ta đôi. Thế là tướng Abner đưa ra 12 người lính và tướng Joab đưa ra 12 người lính để đấu với nhau. Mỗi người đấu với một người bên đối phương. Và 24 người đó trong trận đánh đầu tiên đó đều chết hết. Và cuộc chiến cứ như vậy tiếp tục cho đến khi Abner và những người Israel đều bị các tôi tớ của David đánh bại. Chữ đánh bại trong câu này không có nghĩa là thất bại, thất trận hoàn toàn, nhưng có nghĩa là Abner có 360 binh sĩ thiệt mạng, đang khi phía Joab chỉ có 19 người thiệt mạng, cộng thêm em của Joab là tướng Asen. Khi đọc đến đây tôi không hiểu chúng ta có nét nào giống Abner và Joab không. Nghĩa là chúng ta sẵn sàng bán đứng danh dự uy tín người khác miễn sao có lợi cho mình. Abner, Joab sẵn sàng bán đứng những người lính miễn sao giải quyết được vấn đề của mình. Và thay vì tìm một giải pháp ôn hòa, chúng ta lại gây thêm năng đề. Nói chung, nhiều lắm chúng ta chỉ có khoảng 80 năm để sống trên đất thôi, sống với nhau. Trong tình anh chị em trong nhà đó, chúng ta có 50 năm, khoảng 50 năm, tối đa 50 năm là sống trong tình nghĩa vợ chồng. Và chúng ta có vài chục năm để sống trong tình anh em trong hội thánh. Nhưng mà lắm khi chúng ta sống nói như vậy nó lý tưởng quá, đôi khi không được như vậy. Tại vì anh chị em nói sống 80 năm nhưng mà có người chết sớm là sao? Rồi vợ chồng nói là 50 năm sống với nhau nhưng mà chưa chắc, tại vì cũng người chết sớm. Rồi anh chị em trong hội thánh này chúng ta ngồi lại với nhau 20-30 năm, chưa chắc gì được 20-30 năm, tại vì sẽ có người ra đi sớm. Thế thì tại sao chúng ta tìm cách gây sự nhau, nói xấu nhau, hại nhau, và nội chiến cứ xảy ra ngoài trong gia đình, trong hội thánh để làm cái gì? Đang khi thời gian sống với nhau nó ngắn quá đi. Thì cuối cùng Abner và những binh sĩ còn lại trốn chạy. Nhưng mà Asen, người em út trong ba anh em họ nhà Joab đó, quyết định đuổi theo. Ba anh em Joab là cháu của David, gọi David bằng cậu, đi theo David và trở thành những tướng lãnh trong quân đội của David. Nhưng mà David nhận xét về ba anh em này như sao? Ở trong đoạn 3 câu 39 đó, là ba anh em này cường bạo quá cho ta, nghĩa là họ hung dữ quá. Và lần hồi chúng ta sẽ khám phá sự hung dữ của họ. Tại sao David nói như vậy? Asen dường như không thể chấp nhận kết cục mà Abner chỉ bỏ chạy thôi, không tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, nên quyết chí đuổi theo Abner. và giết Abner cho kỳ được. Dầu cho Abner nói cùng Asahel rằng hãy đi qua phía bên hữu hay là phía tả, xong vào một người trong bọn trai trẻ và lấy khí giới nó đi, tức là đừng có đuổi theo ta nữa, đuổi mấy người lính kìa, lấy khí giới của nó đi. Nhưng mà cái thánh kia rằng Asahel không xây qua khỏi người hoặc bên hữu hay là bên tả, mà cứ đuổi theo Abner. Cuối cùng Abner nói là sao? Hãy xây khỏi ta, cớ sao buộc ta phải đánh giết ngươi nằm sải xuống đất? Ví bằng giết ngươi, ta dễ nào còn dám ngó mặt áp vô áp là anh ngươi. Khi Abner là người mà người kinh thánh ghi lại là Abner được mệnh danh là người chạy lanh lẹ làng như một con hoàng dương rừng, tức là chạy rất là nhanh, đuổi theo sát Abner, thì Abner không còn cách nào khác hơn là lấy giáo đâm thấu vào bụng của Asahel. Asahel ngã xuống chết tại chỗ. Bài đọc đến đây tôi nói chà, bài học này cũng thấm thía, tức là đừng dồn kẻ thù vào chân tường. Nếu kẻ thù có chết, chúng ta cũng bị thương nặng. Khi người tranh luận với chúng ta hay là người hại chúng ta thất bại đó, thì đừng tiếp tục tấn công, gây cho người đó cảm thấy bị mất mặt, thì chúng ta cũng sẽ không yên. Cũng vậy, trong các cuộc tranh luận giữa anh chị em trong nhà, giữa vợ chồng với nhau, giữa anh chị em trong hội thánh, chúng ta phải biết khi nào không nên nói nữa. Khi thấy căng thẳng quá, đừng nên nói nữa. Bên tiếng Anh đó, họ có câu rất hay. Mình phải biết quyết định khi nào enough is enough. Thế là đủ rồi, đủ rồi, đừng có nói nữa. Ngưng. Cho nên tôi có những cái dịp mà tôi thường tư vấn những người sắp bước vào đời sống vợ chồng đó. Có những đời sống, có những người vợ chồng là chồng vợ đi làm về rồi bắt đầu đưa vấn đề ra cãi cho đến nỗi mà xin lỗi đến chỗ ấu đả nhau. Tôi mới nói rằng tại sao chúng ta cưới lập gia đình sống với nhau 30, 40 năm, 50 năm, thời gian dài lắm, chứ đâu phải mình sống với nhau có ngày đâu mà cãi cho xong, mình còn mấy chục năm nữa để cãi mà. Nếu thấy tình hình nó nặng quá rồi thì ngưng đi, đừng có tiến thêm nữa để làm chi cho ấu đả. Ngày mai hẹn tái ngộ, ngày mai ha, cãi nữa, chứ là lúc nó dịu đi nó đỡ hơn. Nhưng mà đôi khi chúng ta đã bất hòa rồi tạo thêm bất hòa nữa hết sức là phiền. Ngoài ra cũng đừng dùng sức mạnh của tiền bạc, quyền hành và địa vị mà ức hiếp người yếu thế, vì đôi khi nếu chúng ta ức hiếp họ quá đó, họ cũng sẽ liều mạng mà trả thù chúng ta. Kinh Thánh còn một câu tôi nghĩ cũng rất hay, nếu ai có Kinh Thánh thì lật ra Châm Ngôn đoạn 24 câu 17 câu 18. Châm Ngôn 24 câu 17 câu 18. Khi kẻ thù nghịch con sa ngã chớ vui mừng, lúc nó bị đánh đổ lòng con đừng hớn hở, kẻo e Đức Giê-hô-va thấy điều đó mà chẳng đẹp lòng, bèn cất cơn thạnh nộ Ngài khỏi nó chăng. Chúng ta phải cẩn thận, khi kẻ thù sa ngã đừng có vui, và khi nó bị đánh đổ đừng có hớn hở, tại vì Đức Chúa Trời sẽ chẳng đẹp lòng về thái độ đó, và Ngài sẽ cất khỏi sự thạnh nộ Ngài khỏi cái người kẻ thù của chúng ta. Binh lính của Joab chạy đến chỗ Asahel chết đều dừng lại nhìn. Nhưng rồi Joab và Abishai và binh lính tiếp tục đuổi theo Abner và binh sĩ Israel cho đến khi mặt trời lặn. Abner và binh sĩ Israel đứng trên đỉnh đồi. Ama nói với Joab rằng: vậy lưỡi gươm chưa thôi hủy diệt sao? Ngươi há chẳng biết cuối cùng sẽ khổ sao? Ngươi không truyền lệnh cho dân sự thôi đuổi theo anh em mình cho đến chừng nào? Joab biết Abner và binh sĩ Israel dàn trận trên đỉnh đồi, không dễ gì cho mình tấn công được. Biết là không xong rồi, cho nên đáp là: ta chỉ đứng trước trời hằng sống mà thề rằng, nếu ông chẳng nói chi thì dân sự không thôi đuổi theo anh em mình trước khi sáng mai. Đến đây chúng ta có thể hiểu được phần nào lời nhận định của David đối với anh em của Joab là cường bạo, tức là họ chỉ muốn thắng người khác và chỉ muốn máu đền máu, nợ máu đền máu. Cuộc chiến ngày hôm đó chấm dứt, mỗi bên rút quân về lãnh thổ mình, nhưng mà mối thâm thù Abner về cái chết của em mình tiếp tục sôi động trong lòng của Joab. Mà theo đoạn 3 câu 1 đó, Nhà David và nhà Sa-lơ giao chiến nhau lâu ngày, nhưng David càng ngày càng mạnh, còn nhà Sa-lơ càng ngày càng yếu. Chữ lâu ngày đây có nghĩa là ít nhất là 2 năm. Điểm này cho thấy rằng đất nước Israel tiếp tục tan thương với nhiều người chết và hận thù càng thêm sâu đậm. Vì thế, khi nội chiến xảy ra trong gia đình, khi nội chiến xảy ra trong hội thánh kéo dài, tổn thương sẽ càng ngày càng sâu đậm hơn. Một trong những nan đề của cuộc sống chúng ta là chúng ta có quá nhiều mặt trận để đối diện cùng một lúc. Mặt trận nơi chỗ làm việc làm, mặt trận trong gia đình, mặt trận trong hội thánh. Và chúng ta muốn giải quyết tất cả mặt trận này trong một lúc thôi, càng nhanh càng tốt. Nhưng rồi bất hòa thêm bất hòa. Đoạn 3 từ câu 2 đến câu 5 cho thấy đang khi cuộc chiến xảy ra bên ngoài, tức là mặt trận bên ngoài, thì bên trong gia đình của David cũng có một cuộc nội chiến khác mà Kinh Thánh không nói mà chúng ta đọc hiểu. Nội chiến gì? Là David có quá nhiều vợ và quá nhiều con. Cuộc chiến bên ngoài và cuộc nội chiến trong gia đình này hết sức là phức tạp để cho David giải quyết. David phải đối diện nhiều mặt trận quá. Cho nên nếu chúng ta để chúng ta đứng đối diện với nhiều mặt trận quá, chúng ta sẽ không giải quyết được. Mặt trận trong gia đình, mặt trận ở hội thánh, mặt trận trong chỗ làm. Chúng ta muốn giải quyết cái nào cũng xong hết đó. Xong sớm càng sớm càng tốt. Và chính vì vậy nan đề tạo thêm nan đề. Và Kinh Thánh trong Roma đoạn 12 câu 8 khuyên chúng ta rằng: nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Nếu có thể được, hãy hết sức mình mà hòa thuận với anh chị em trong gia đình, hòa thuận với anh chị em trong hội thánh. Tránh bớt những cuộc chiến, tránh bớt nội chiến. Tại vì chúng ta không đủ sức để đối diện với tất cả mọi mặt trận. Trong thời gian tướng Abner ủng hộ nhà Saul cầm quyền trên 12 chi phái Israel ở phía Bắc và ở phía bên kia sông Giô-đan, chẳng hiểu vì vấn đề tranh giành quyền hành hay là vì bị ức hiếp quá mà Ít-bô-sét bực dọc lên tiếng cùng tướng Abner: cớ sao ngươi đi đến cùng vợ lẽ của cha ta? Chắc chắn một người như Ít-bô-sét không thể biết những chuyện như vậy xảy ra, và chắc chắn không dám đặt vấn đề này với Abner nếu không có những lời sầm sì to nhỏ trong hoàng cung và sự đốc thúc của nhiều người khác. Điểm này cho thấy có sự chia rẽ ngấm ngầm trong nội bộ của Ít-bô-sét khi mỗi người bước vào những địa vị quan trọng vì quyền lợi cá nhân. Làm sao Ít-bô-sét biết được chuyện này nếu không có tiếng sầm sì? Cho nên trong hội thánh có nhiều chuyện mà xảy ra chỉ vì những tiếng sầm sì to nhỏ qua điện thoại, qua những cuộc gặp gỡ với nhau, xảy ra nhiều cuộc nội chiến trong hội thánh. Rất tiếc để Ít-bô-sét đã quên rằng mình chỉ là một vị vua bù nhìn, còn quyền hành nằm trọn trong tay của Abner. Nhưng mà nó đưa câu nói câu này để chứng minh rằng mình cũng có quyền. Lời tố cáo này hết sức là nguy hiểm, không những liên quan đến vấn đề đạo đức của Abner mà còn dính líu đến vấn đề chính trị nữa. Tại vì trong chính trường thời bây giờ, muốn tước đoạt được ngôi vua đó thì người đó sẽ tìm cách len lỏi vào hoàng tộc bằng cách lấy vợ lẽ của vua hay là con của vua. Nếu ta đọc Kinh Thánh kỹ sau này đó, khi Absalom con trai thứ của David làm phản đó, thì theo âm mưu của cố vấn Ahitophe đó, nếu Absalom lấy những nàng hầu của cha mình, dân chúng sẽ xem Absalom làm chủ tình hình đất nước và họ sẽ bỏ David mà theo Absalom. Đó là cái bối cảnh chính trị lúc bây giờ là như vậy. Rồi sau đó nữa, khi con trai lớn của David là Adonijah biết rằng ngôi vua đã lọt vào tay Solomon, bèn bài mưu cùng thầy tế lễ Abiathar và tướng Joab mà đến với mẹ của vua Solomon để xin cưới nàng hầu của cha mình. Nhưng mà Solomon biết được âm mưu này nên nói với mẹ rằng: cớ sao mẹ xin Abisag người Sunem cho Adonijah, cũng hãy xin nước cho người luôn. Nếu mà con đồng ý cái chuyện này đó thì kể như con giao nước cho nó rồi. Vì thế khi nhận thấy quyền hành của tướng Abner quá lớn, Những người thân cận của Ephesus sợ Abner cướp ngôi, tung ra nguồn tin Abner ăn nằm với vợ lẽ của Usala. Cho nên sự hiệp một bất đắc dĩ này nó sẽ không tồn tại lâu, nó sẽ chia rẽ. Cho nên trên một phương diện, những người giàu có, những người giữ chức địa vị cao, nắm quyền hành phải chuẩn bị tinh thần cho những lời vu cáo vì sự ganh tị của người khác. Rất tiếc là tôi không biết, tôi nói có thể là tôi có người nói tôi kỵ phụ nữ, nhưng mà tôi thấy tôi phiền này lắm. Là phụ nữ ngày nay đó thích đọc mấy tờ báo lá cải, Woman Day, New Idea, mà những tờ báo đó là đưa ra những tin tức là xạo, không có. Rồi mình khi mình đọc mình không vấn tiếp cận kẻ vấn đề. Cho nên nhiều người bị đọc, nếu mà đọc cái tích lớn đó là người ta hiểu lầm lung tung hết đó. Nếu chúng ta bị vu cáo đó, nếu chúng ta ở trong cái trường hợp bị vu cáo đó, chúng ta đúng là chúng ta nên buồn chút thôi. Nhưng mà đừng sợ những lời vu cáo không có thật, mà hãy sợ những sự thật chưa bị tố cáo. Đó là điều chúng ta sợ. Đừng sợ những lời vu cáo không có thật, mà hãy sợ sự thật chưa bị tố cáo. Nhưng xét cho cùng, quyền hành trong đất nước đã nằm trọn trong tay tướng Abner rồi. Và Abner là anh em chú bán của vua Sa-lơ, nên Abner đâu cần phải lấy vợ lẽ của Sa-lơ để nắm quyền. Tôi đang nghe lời buộc tội của Ephesus, tướng Abner giận dữ lắm. Nói rằng, tôi há là đầu chó mà hầu việc Judah sao? Hiện nay tôi hết lòng phú mình cho nhà của Sa-lơ, cha vua, cho các anh em bằng hữu vua, không để cho vua phải sa vào tay của David, mà ngày nay vua lại trách tôi về lỗi phạm với người nữ này. Nguyện Đức Chúa Trời phạt tôi cách nặng nề nếu tôi chẳng bị David làm thành mọi điều Đức Giê-hô-va đã hứa cùng người, tức là dời nước khỏi nhà Sa-lơ qua nhà David và lập ngôi David trên Israel và trên Judah từ Đan cho đến Be-e-sê-ba. Câu trả lời này cho thấy là Abner là người thẳng thắn, nói mạnh, và cũng cho thấy là sở dĩ Ích-bô-sết và dòng dõi của Sa-lơ còn được ngôi nước này là nhờ một tay của Abner. Câu tôi há là đầu chó mà hầu việc Judah sao là lời phản đối mạnh mẽ trong cơn giận dữ, như là lời tướng Goliath đã trả lời với David là ta há là con chó nên ngươi cầm gậy đến người ta sao. Và rồi trong cơn giận dữ đó, tướng Abner cũng không che giấu được ý định thầm kín của mình là gì. Nguyện Đức Chúa Trời phạt tôi cách nặng nề nếu tôi chẳng vì David làm thành mọi điều Đức Giê-hô-va đã hứa cùng người, tức là dời nước khỏi nhà Sa-lơ qua nhà David và lập ngôi David trên Israel và trên Judah từ Đan cho đến Be-e-sê-ba, tức là từ Bắc cho đến Chí Nam. Và thưa ông Thánh, bài học mà tôi đã từng nói rồi và tôi cố gắng học trong nhiều năm qua, và tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục học đến ngày tôi qua đời, là gì? Bạn ta có thể trở thành kẻ thù ta, và kẻ thù ta một ngày nào đó cũng có thể trở thành bạn ta. Cho nên điều quan trọng hơn hết của chúng ta là gì? Đức Chúa Trời luôn luôn là bạn ta, và Ngài chẳng bao giờ phản bội ta. Cho nên Chúa của Thế Giê-xu đã phán với các môn đệ của Ngài, chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Và Ngài đã sống với tinh thần đó. Được làm bạn với Chúa là an toàn. Được Chúa làm bạn mình là an toàn. Lời nói giận dữ của Abner giống như cú đấm mạnh vào quai hàm của Ích-bô-sết. Không dám đáp một lời nào của Abner vì sợ người. Ích-bô-sết biết rằng sau trận chiến Gilboa, sở dĩ ngôi nước còn ở trong tay mình là nhờ một tay Abner thôi. Bây giờ câu nói của Abner cho thấy rằng Abner giống như người thay mặt David cai trị miền đất bên kia sông Giô-đan và phía bắc Israel. Nên Abner sau đó, Abner sai sứ giả đến cùng David đề nghị: sứ sẽ thuộc về ai? Hãy lập cho ước với tôi, tay tôi sẽ giúp ông, đặng hiệp cả Israel cho ông. Dường như nghe xong câu này rồi, David cũng chẳng hăng hái gì lắm với đề nghị của Abner, nên đưa ra điều kiện: ta chỉ xin ngươi một điều, là khi ngươi đến thăm ta, chớ đến ra mắt ta trước khi chưa dẫn Mi Canh vợ ta. Chúng ta nhớ lại là Mi Canh là con gái của vua Sa-lơ, được hứa gả cho David. Nhưng vì sợ David bước vào hoàng tộc mà chiếm ngôi, nên cuối cùng vua Sa-lơ gả con gái mình là Mi Canh cho người khác. David rất là buồn, bực, giận chuyện này. Tại sao David ra điều kiện này? Thứ nhất, David muốn nhận lại những gì thuộc về mình mà người khác đã chiếm đoạt. Và thứ hai, khi Mican con gái của Saul trở về cùng David đó, thì đó là lời tuyên bố chính thức rằng bây giờ ngôi vua thuộc về David. Thế là Mican phải rời chồng, bị Abner đem trả lại cho David. Đương nhiên David muốn nhận lại Mican không phải vì yêu Mican nữa, hết yêu rồi, nhưng từ vấn đề chính trị thôi. Cho nên Mican im lặng rời chồng đi về với David, sống đời cô đơn, đau khổ với thân phận của người đàn bà 12 bến nước trong nhà đục chịu, phải không? Còn chồng của Mican vừa đưa vợ đi vừa khóc, không làm gì được. Cho nên tất cả đều là nạn nhân của hoàn cảnh, hay nói đúng hơn tất cả đều là nạn nhân của Saul. Và bây giờ Mican có thể bị xem là con cờ của David để đoạt ngôi báo khỏi dòng dõi của Saul. Sau khi thuyết phục các trưởng lão Israel rằng thời điểm David làm vua của cả nước đã chín mùi, vì đã lâu nay các ông ao ước được David làm vua, tướng này đến với chi phái Benjamin là chi phái của vua Saul mà thuyết phục họ nữa. Cuối cùng tướng này dẫn phái đoàn gồm 20 người ra mắt David qua trong một bữa tiệc để chính thức đưa nước về tay của David. Sứ mạng của vua của tướng Abner kể như xong, và David cho Abner về và người đi về bình yên, coi như chấm dứt cuộc nội chiến. Đến đây chúng ta ghi nhận được bài học trong các diễn tiến xảy ra. Abner, Ishbosheth đều không ngờ hành động vô tình của mình hoàn thành chương trình của Đức Chúa Trời cho David. Và David không phải làm gì cả để được làm vua cả Israel. Cho nên người đời còn có thể nói rằng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Và Thánh khuyên chúng ta rằng nếu ai có Kinh Thánh, tôi thích đọc cái câu phân đoạn Kinh Thánh này, nếu ai có cùng đọc với tôi nha. Giờ mình dở ra trong Thi Thiên thứ 37, câu 1, câu 8. Chúng ta cùng đọc với nhau. Năm nay tôi xin Hội Thánh giúp tôi lật Kinh Thánh nhiều hơn mấy năm trước. Thi Thiên 37, câu 1, câu 8 chúng ta đọc chung với nhau. Giờ có chưa? Tôi chờ một chút. Thi Thiên thứ 37, câu 1, câu 8. Giờ có rồi, chúng ta cùng đọc nha. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, cũng đừng ganh tị kẻ tập tành sự ác. Vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ và phải héo như cỏ tươi xanh. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành. Khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Ngài sẽ khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng và tỏ ra lý đoán ngươi như chánh ngọ. Hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình, hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác. Hãy dẹp sự giận và bỏ sự giận hoảng, chớ phiền lòng vì điều đó chỉ gây ra việc ác. Trước đây trong môn học giải quyết xung đột, giáo sư của tôi chia lớp học ra từng nhóm 4-5 người và trao mỗi nhóm một tờ giấy nguyên A4 đặt trên bàn và yêu cầu mỗi người đặt tay của mình trên tờ giấy đó ở một góc. Rồi ông bảo các người, những người học đó, mỗi người lấy tay mình kéo làm sao đạt được cái mảnh giấy đó nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Có người nghe xong buông tay xuống, không muốn tham dự vì người đó sợ, không muốn, ngại xung đột. Có người ráng sức kéo tờ giấy về mình được 1 phút 2 phút, giằng co hoài không được thì bỏ cuộc, không muốn tiếp tục căng thẳng thêm nữa. Nhưng mà có người tiếp tục đấu tranh, kéo mảnh giấy cho kỳ được về phía mình, để rồi cuối cùng mảnh giấy đó bị xé ra nhiều mảnh. Lúc ấy giáo sư mới kết luận bài học để áp dụng. Trong những cuộc tranh luận nội chiến, có những người thấy không ổn, rút lui thôi, không muốn dính dấp mấy chuyện đó. Có người đụng vào thấy căng thẳng quá, rút lui. Nhưng mà có người làm tới cho đến khi nó nát ra hết. Thì giáo sư hỏi, bây giờ anh em có thể chọn cho mình một giải pháp tùy theo tính tình của mỗi người. Là con cái của Chúa lâu năm, chắc ai cũng nghe câu nói mà nó mình nói riết rồi, con em mình nó sợ đó. Làm mục sư là làm dâu trong họ. Cho nên làm mục sư quan nhiệm của Thánh Việt Nam đó khổ lắm. Khó tránh những cuộc nội chiến trong hội thánh. Lý do là ngay cả gia đình mình chỉ có 5 người thôi mà cũng nội chiến xảy ra hoài, giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ với con cái, giữa anh chị em với nhau. Huống hồ gì hội thánh cả 100 người, mỗi người mỗi ý. Nhưng có một mục sư nói với tôi, khi chúng tôi nó tâm tình với nhau, tôi nói làm mục sư, làm dâu trong họ. Ông nói với tôi rằng, tôi nói cho mục sư biết, tôi không làm dâu ai hết, tôi chỉ làm dâu Đức Chúa Trời thôi. Nói nghe hay lắm nhưng mà thiệt ra cũng nổi chiến hơn. Tại vì mình làm theo Chúa đó thì cũng bị những người khác tấn công à. Cũng có nổi chiến à. Thế nên trong hội thánh có nổi chiến hoài à. Nhưng mà vấn đề là thôi mình chấp nhận. Tranh luận nội chiến trong hội thánh là chuyện nó sẽ xảy ra cho đến ngày Chúa ta lâm, mình về với Chúa là hết. Còn trong đất được có nội chiến, trong gia đình, trong hội thánh. Nhưng mà thưa mọi anh chị em, nếu phải đấu tranh cho một vấn đề gì trong gia đình hay trong hội thánh đó, hãy xét coi nguyên do mình muốn đặt vấn đề đó là gì. Rồi phương cách mình giải quyết nó là gì. Và mình muốn cái kết cuộc nó đi đến đâu. Mình muốn nó tốt hơn hay là mình muốn tan nát. Và tất cả những nguyên do đó, phương cách đó, kết quả đó có đẹp lòng Đức Chúa Trời không? Nghĩ đến cái đó. Đừng hành động vì lợi ích cá nhân và thiếu sự khiêm nhường trong đó. Chúng ta không phải là những người chỉ biết sống ngày nay mà thôi. Nhưng mà chúng ta là người sống không những ngày nay, chúng ta sống cho ngày mai và lâu dài hơn. Nếu không nói rằng chúng ta sống trong đời này và cả đời sau nữa. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta có nội chiến. Nhưng mà mình là con cái của Đức Chúa Trời, mình phải biết giải quyết như cách nào cho đẹp lòng Chúa hơn là đẹp lòng mình. Xin Chúa thương xót chúng ta. Tại vì cầu nguyện. Kính là Chúa yêu dấu của chúng con, Chúa ơi, có những chuyện đau buồn xảy ra trong gia đình và trong hội thánh. Điều đó chúng con không tránh khỏi. Nhưng mà qua câu chuyện chúng con học sáng hôm nay trong Kinh Thánh, xin Chúa dạy dỗ chúng con biết giải quyết cách nào để được đẹp lòng Chúa, để đem lợi ích cho gia đình và cho hội thánh của chúng con. Xin dạy dỗ chúng con để bài học này chúng con sẽ áp dụng cho những ngày sắp tới. Chúng con cảm tạ Chúa cùng trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.